ví như cái gì nữa, ví như là cái cây ở trên vực thẳm ngạn thọ, tức là cái cây ở trên vực thẳm, nếu quý vị đi gần những con sông lớn, quý vị sẽ thấy có nhiều cái bờ đất bị nước nó khoai, rồi cái những cái cây khi xưa nó là ở trong mé đất liền, nhưng bây giờ nước khoai đi hết, nó chỉ còn giữa bên mé hỏng. Mà đã giữa mé hỏng thì sao, chỉ chờ cơn gió ở trong nó bạt ra thì nhào ùn xuống như sau, nó không có gì bảo đảm hết, không có một chút gì bảo đảm. Thì như vậy ở đây Tổ Quy Sơn dùng những hình ảnh thứ nhất là xương đầu ngọn cỏ, hình ảnh thứ hai là cây đứng vừa dịch hẳm, thêm hình ảnh nữa là ngạn tấn đằng, đằng là sợi dây, tấn là cái giếng, đó, tức là dây bò với đá giếng đều không có thể nào mà còn lâu dài, khởi năng trường cửu đâu thể lâu dài. Đó, cái dây bò đá giếng thì chúng ta nghe thôi khó hiểu, còn nếu mà nói cây ở vực thẳm, xương ở đầu ngọn cỏ thì cái đó dễ thấy rồi. Dây bò đá giếng thì có nhiều nhà giảng khác nhau, có nhà giảng nói rằng nếu mà dây bò đá giếng, giếng thì nước, mà dây mà nó bò xuống dưới đá giếng thì tất nhiên phải úng, úng thì tức là nó sẽ hư thối, nó không có còn lâu dài. Thì đó là nhà giảng thường. Còn nếu căn cứ theo cái lời giảng và ký của ngài Khai Quýnh ở đây thì ngài nói rằng dây bò đá giếng là để dẫn ở trong kinh Đức Phật có cái thí dụ. Đức Phật dụ rằng trong A Hàm, Đức Phật nói có một người bị tội, nhà vua mới đem ra cho voi trà. Thì khi mà đem ra cho voi trà đó thì thả cái người đó ra, liền thả hai con voi. Thì người đó thấy hai con voi đến, họ quảng hốt họ chạy, cống đầu họ chạy, thì hai con voi liền rượt theo họ. Thì rượt theo họ, họ cống đầu họ chạy, chạy trước. Thì đi tới đó, họ thấy cái giếng, họ quảng, vì ở trên đất bàn thì sợ voi rượt kịp thì sẽ chà nát họ, cho nên họ mới tuôn xuống giếng. Nhưng mà khi tuôn giếng, giếng sâu quá làm sao, họ thấy cái sợi dây thòng thòng trước, họ liền nương cái sợi dây điền với sắn gì đó, họ tổ chúng với giếng. Nhưng mà vừa tổ chúng gần đáy giếng thì sao, bất chợt gặp năm con rồng ở dưới phun lửa lên, ba con rồng ở dưới nó phun lửa lên, thì thật thấy lên xuống nữa, nửa chừng đó ôm cái sợi dây đeo, rồi tính định dựa vào thành giếng cho cái chỗ tựa, cho bảo đảm. Dựa vào thành giếng gặp bốn rắn độc nó khè lưỡi ra, rồi sao, thì người đó chỉ còn đeo sợi dây thòn te, không dám xuống, không dám qua và cũng không dám lên. Thì như vậy quý vị thấy cái mạng sống người đó ra sao, tức là không còn chỗ nào là chỗ tựa, mà cái tựa duy nhất của họ chỉ là một sợi dây, phải không? Cái tựa duy nhất là một sợi dây, nhưng sợi dây đó lại bị hai con chuột ở trên, con chuột cát trắng, con chuột đen chạy qua gặm cái, chạy lại gặm cái. Thì quý vị tưởng tượng một con người đeo sợi dây mà sợi dây đó lại bị chuột gặm thì bao lâu nó sẽ rơi, bao lâu nữa sẽ rơi xuống tận đá giếng, lên cũng chết, xuống cũng chết, ra cũng chết, lại cũng chết, nghĩa là đâu cũng chết hết, chỉ đưa vào một sợi dây mà sợi dây là bị chuột gặm nữa thì làm sao đấy. Thế mà người ấy trong khi bố mới đó ngửa mặt nó lên trời, bỗng có vậy ông ngọc thứ ba qua, nó làm rơi đông nhỏ mặt xuống, thè lưỡi liếm liếm chút cho quên hết những cái đau khổ đó, sai mê đau sợi dây đó mà vui. Thì quý vị thấy người đó si mê tới bực nào, si mê tới bực nào. Thì đó, Đức Phật diễn tả sự sai mê của chúng sinh nó là vậy. Thì cái sợi dây mà ở đây nói tỉnh đằng, tức là sợi dây bò thí yến đó, là để ví dụ cho cái sợi dây mà cái ông anh chàng đứng đeo đó. Thì sợi dây đó nghĩ có bền không? Một sợi dây mà chụp trắng bò qua cắn, chụp đen bò nó cắn, thì như vậy nó cắn một chút là phải rơi, dĩ nhiên là không có bền lâu được. Đó là căn cứ theo cái sự tích ở trong kinh Phật. Như vậy thì có thể phối hợp lại thì chúng ta thấy như trong cái câu chuyện đó, Đức Phật dụ hai con voi là chỉ cho hoại khổ và hành khổ, tức là cái sự vô thường tiêu hoại nó thúc đẩy chúng ta, cũng như hai con voi mà được chúng ta vậy. Nó luôn luôn nào nó cũng đuổi, nó làm cho chúng ta phải tan nát. Ví dụ như hai con voi rượt sắp già nát cái thân thể chúng ta, thì khi đó chúng ta nương cái sợi dây, ví dụ cho cái sợi dây sinh mạng, mạng sống của chúng ta đó, sinh mạng nương vào ở đó đó, và sợi dây sinh mạng đó chúng thì bị ba con rồng lửa, là ví dụ cho tam độc. Tam độc lúc nào nó cũng thiêu, phải không? Tam độc tức là tham, là sân, là si, lúc nào cũng đốt chúng ta. Có phải đốt chúng ta hay không? Quý vị xét kỹ đi, sẽ thấy. Nếu người nào mà một ngày nổi nóng chừng 100 lần, người đó mau chết không? Mau chết không? Nếu mà yếu tiên mà nổi nóng chừng 10 lần thì cũng có thể là mạng sống 50 tuổi kéo lại chừng 30 tuổi thì chết mất rồi, phải không? Đó, thì cái lửa xanh nó đốt cho mình phải tiêu hoàn mạng sống. Cũng là duyên rầm, nó phun lửa, đúng nó là chết. Rồi cái tham cũng vậy, nghĩa là bởi tham cho nên muốn được mà không được. Tự dưng làm ăn tính cái này là lời vài triệu, mà làm rồi cái cục thất bại thì sao? Tham mà không được thì sanh lo rầu, phải không? Về ngủ không được, ăn không được, thì cái đó có làm cho quý vị chết không? Đó cũng là cái chết mòn, cũng là cái thiêu đốt mình mà mình đâu có hay. Suy cũng vậy, suy nghĩa là không biết cái lẽ chánh lẽ tà, không biết đúng sự thật, cho nên cứ lao đầu trong cái mê lầm, chạy theo những cái thái quấy, thì cái đó là cái tiêu hoại mình mà mình đâu biết. Vì vậy cho nên ví dụ ba con rồng lửa đang phun lửa để thiêu đốt mình. Rồi vốn thành viên là vốn đánh đạt là gì? Là tứ đại, chú nào cũng chụp cắn để cho mình nát thay. Thì như vậy hỏi mình sống còn cái gì đó? Chỉ duy nhất là sợi dây sinh mạng nó còn đồng đưa đó là mình còn sống. Mà bây giờ lại hai con chuột, chuột cắn chuột đen chạy qua cắn hoài, thì chuột cắn chuột đen là gì? Là ngày đêm, cái ngày qua mòn trước, đêm lại mòn trước, như vậy đó thì lấy gì mà bảo đảm? Nghĩa là ngày qua mòn trước, đêm lại mòn trước, thì sinh mạng mình nó mòn mòn. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng mạng sống như là chỉ mành treo chuông, phải không? Như vậy đó mà hẹn 30 năm nữa tu là sao? Mạng sống như chỉ mành treo chuông mà còn hẹn hò cái gì? Đó là một cái. Thế mà trong cái khi nguy cấp như vậy, khổ đau như vậy, chỉ có năm cái giọt mặt của con bầy ong nó làm rơi trên mép, liếc liếc chút được quên hết. Năm giọt mặt đó là gì? Tức là tài, sắc, danh, thực và thì, năm cái đó nó làm thấp quên ở trên đó. Quý vị thấy mạng người nó khổ đau như vậy, mà chỉ có tài tức là nhiều tiền, nhiều khi làm ăn bữa nay vô được vài ba ngàn, muốn ngày mai vô vài ba ngàn, rồi năm nay vô được triệu, muốn năm tới 2 triệu, cứ muốn như vậy hoài thì sao? Cái chết tới nơi một quên, rồi cứ cấm đầu làm tới chừng ngã đừng nó chết cái việc mình. Thì đó là làm cho ta hai mê, quên tất cả những cái nguy hiểm, quên tất cả những cái mà nó đang đưa mình tới cái chỗ tan hoại bởi ngũ dục mà nên. Đó, thì quý vị thấy rõ ràng, nếu một người chúng ta là khách quan được đứng ở trên mây hoặc là đứng ở trên ngồi trên ngọn cây nhìn thấy cái anh chàng ở dưới giếng đang khổ như vậy mà chỉ có liếng năm nhỏ mặt đó rồi ảnh quên đó, thì quý vị sẽ sao? Thì dễ ta cười chứ gì ngu đó để, phải không? Nhưng bây giờ thì các vị Bồ Tát mười phương chư Phật thấy mình sao? Thấy mình phải không ngủ được lạ thì các ngài sao? Thì các ngài lý đáng vỗ tay cười, nhưng mà không phải. Các ngài thương đáo để các con ngu dại quá, cái chuyện không đáng gì mà cứ sai mê trong đó, sinh mạng chết cái nơi mà cứ cắm đầu trong ngũ dục. Thành thử cho quý vị thấy diễn tả một lối khác hơn khi chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, làm thấy cái chàng con ông trưởng giả chạy trong cái nhà lửa đó giỡn hết rồi này kia. Ở khi đó ông cha ông ngài ông thương đáo để, ông kêu đủ thứ không chịu ra, chừng nào bài đặt món này món kia đồ chơi nữa chừng đó mới chịu ra. Đó là chỉ cho cái si mê đáo để của mình. Vậy mà quý vị thấy ở thế gian này có ai chấp nhận mình si mê không? Rồi lại cái vỗ người ta đây là trí thức, ta đây là khôn ngoan, ai mà chưa dạy cái là nổi giận lên liền, phải không? Đó, si mê mà không biết mình si mê, đó mới thực là đại si mê, phải không? Nếu mà mình biết mình si mê thì còn khá gì, mình có thiếu một chút. Cái này si mê mà không tự biết si mê, thực là đại si mê đó. Thì như vậy quý vị mới thấy mạng sống chúng ta chẳng khác nào như xương đầu ngọn cỏ, như cây ở vực thẳm, như dây bò đá giếng, có gì lâu bền mà chúng ta tự đắc, tự vui sướng với cái sống ấy. Mà nếu tự đắc và tự vui sướng cái sống ấy thì đó là kẻ si mê, không biết thức tỉnh. Thì như vậy tổ như sao nói đây là để gì? Để đánh thức chúng ta, phải không? Đánh thức cái mê lầm của chúng ta đó. Đó là lời cảnh sách, đánh thức những cái mê lầm mà chúng ta đang khai chưa trong đó. Đó là ngài cảnh sách chúng ta lại. Niệm niệm tấn tốc nhất sát na giang, chuyển tích tức thị lai sanh, hà nải án nhiên không quá. Đó là mỗi phút giây chỉ niệm niệm, tức là từng cái tâm niệm mà quý vị nghe chỉ niệm mà có lẽ khó biết. Chỉ niệm là cái nghĩ, như tâm quý vị vừa khởi nghĩ thì gọi đó là một niệm. Là trong tâm quý vị dòm lại coi nó khởi nghĩ nhiều ít, nghĩa là nó cứ lăn tăn giấy cái này rồi mất giấy cái kia, như vậy nó lăn tăn trong đó. Thì mỗi cái lăn tăn như vậy gọi là một niệm. Một niệm nó chớp nhoáng chợt có chợt không đó. Cho nên nói rằng mau chóng niệm niệm tấn tốc, nhưng mà niệm niệm tức là nó đổi thay từng niệm hết sức là mau chóng. Nhất sát na giang tức là chỉ trong khoảng sát na, chỉ sát na đây là nguyên âm tiếng phạn, tàu dịch là một niệm tức là một cái thời gian hết sức ngắn, mà đó cũng là gương gạo dịch thôi. Tức thiệt là chỉ sát na nó quá thời gian hết sức là nhanh, không có thể Trung Hoa có cái chữ gì mà mau bằng để mà chỉ dịch được cái thời gian ngắn của cái chữ sát na. Chỉ gương gạo dịch bằng một niệm của tâm. Chuyển tích tức thị lai sanh, tức khi mà chuyển cái hơi thở liền qua cái đời khác, lai sanh tức là sanh qua cái đời sau rồi. Như khi nãy tôi nói, thở ra mà không hít vô gọi là chuyển tích. thì không thích ngon, tức là cái thân thiện hữu này nó liền không còn hoạt động được. Bởi vì hơi gió là cái hoạt động của cơ thể, mà gió dừng thì cái hoạt động theo đó mà dừng, mà hoạt động dừng thì máu, tức là nước liền động, phải không? Không có gió thì nước liền cô động lại, tức là máu không chạy được. Tim không đập, máu không chạy thì lúc đó sẽ chết. Mà tim không đập, máu không chạy thì đất theo đó cũng rã luôn. Thì như vậy, trong tứ đại mà phong đại là cái làm cho cơ thể chuyển động, mà cơ thể chuyển động thì gọi là thân còn sống, mà cơ thể không chuyển động thì thân theo đó mà tan. Cho nên một hơi thở ra không hít vào đã qua đời khác rồi. Đây là lời Ngài sách, tức là cái đây là cái roi của Ngài cho mình một roi. Hà nãy án nhiên không quá, tại sao mà làm ngồi yên để cho qua ngày có thác? Mình đã biết cái mạng người nó nín ngửi như vậy, nghĩa là cái thân này luôn luôn thất hoại như vậy, mà tại sao chứ các ông cứ khoanh tay ngồi yên để cho qua ngày hết thác? Đó là một roi rồi, phải không? Đó là gọi là sách đó. Hồi nãy là đánh thức cho chúng ta biết đó, cái cuộc sống là vô thường, là khổ đau như vậy. Nhưng khi nói tôi vô thường khổ đau vậy rồi, kết luận Ngài cho một roi. Tại sao các ông ngồi im để cho qua ngày có thác? Tức là phải nỗ lực lên chứ, phải tiến tu chứ. Chứ chẳng lẽ biết nó vô thường, biết mạng sống trong hơi thở mà cứ là ngồi cười cho qua ngày có thác, phải là ngu dại lắm không? Cho nên đây là cái sách đó, cái sách là đánh cho một roi. Đánh một roi để mà nhả tới, để mà tiến đến. Đó là cái ý nghĩa cảnh sách của Tổ Vi Sơn. Như vậy chúng ta học qua một đoạn đó để kết luận lại thấy ý nghĩa thế nào. Tổ chỉ cho chúng ta nguyên nhân sinh ra thân này là gốc từ nghiệp, mà từ nghiệp lôi chúng ta ra, cho nên chúng ta không thể tránh được sự đau khổ, tức là sự vô thường tiêu hoại của thân. Rồi Ngài nói rằng chúng ta sống ở đây nhờ tứ đại chung hợp lại, giúp đỡ nhau mà thành, cho nên mới có thân, thân mới tồn tại. Nhưng mà khi nó chung hợp ấy, nó luôn luôn là phá hoại nhau, chống phá nhau, chứ nó không phải bền vững. Vì lẽ đó cho nên thân này nó tiêu mòn từng phút từng giây, chứ nó không phải là cái gì lâu dài. Chẳng khác nào như những hình ảnh xương đầu ngọn cỏ, như cây ở bờ vực thẳm, như dây bò đá giếng, chợt còn chợt mất, không có gì lâu dài. Chỉ trong một hơi thở không hít vào là chúng ta đã chết. Vậy mà tại sao các ông cứ lơ là để Ngài khoa kháng lại? Đó là cái lời trách cứ, lời vỡ trách, chẳng khác nào như một roi cho chúng ta thức tỉnh để mà cố gắng tiến lên. Rồi đây mới qua đoạn thứ hai kế. Phụ mẫu bất tung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị ban, gia nghiệp đốn nguyên kế tự, diễn ly hương đảng thế phát bẩm sư, nội cành khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất cánh chi đức, quýnh thoát cành thế nghĩ kỳ khí ly. Đây là Ngài mới cấp cho những người xuất gia. Khi nãy thì Ngài nói chung, nghĩa là chỉ cho thân mạng của chúng ta từ khi mới có cái nhân là lôi chúng ta tới làm người, rồi phải chịu khổ, chịu vô thường như vậy. Bây giờ Ngài mới nói riêng vào cái hạng xuất gia, để mà cách những người xuất gia sao không nỗ lực, không cố gắng. Phụ mẫu bất cung cam chỉ, tức là đối với cha mẹ, chúng ta không có thể cúng dường hay là nuôi dưỡng
món ngon,
vật lạ, cam chỉ, tức là những cái món mà ngọt ngào, tức là chỉ cho chúng ta không thể nuôi dưỡng bằng những món ngon vật lạ. Lục thanh có dĩ khí ly, tức là quyến thuộc. Lục thanh tức là chỉ cho thanh bằng quyến thuộc. Theo sách Nho hồi xưa chia ra làm sáu đó, ở đây thì phải cần giải thích chi cho kỹ. Nghĩa là cha mẹ chúng ta thì chúng ta không thể nuôi dưỡng món ngon vật lạ. Bằng hữu quyến thuộc chúng ta thì chúng ta cố xa lìa, không thể yên nước tị dân. Cái sự nghiệp của gia đình chúng ta đều buông bỏ, không có nối nắm, không có kế tự, tức là không có nối nắm dòng họ. Diễn ly hơn đảng, tức là chúng ta xa lìa làng xóm, thế pháp bẩn sư, tức là cạo tóc để mà theo thầy học đạo. Thì như vậy đoạn này là ngài chỉ cho mình thấy rằng mình đã kiêng dạ bỏ cha mẹ, không nuôi dưỡng. Thì theo sách Nho mà ở Việt Nam chúng ta hấp thụ được thì thấy rằng người con trách nhiệm lớn lao nhất là sao? Là hiếu, phải không? Hiếu kính, tức là nuôi dưỡng cha mẹ mới là cái bổn phận của người làm con. Mà bây giờ chúng ta đi tu là bỏ cha, bỏ mẹ, không nuôi dưỡng. Thì chẳng những bỏ cha, bỏ mẹ mà bỏ luôn các bà con quyến thuộc, cắt đứt cái tình thương cha mẹ, cắt đứt cái nghĩa bạn bè thân thuộc. Rồi đối với quốc gia thì chúng ta không thể làm người tôi trung cho đất nước, tức là không có an quốc trị bang. Rồi đối với gia đình thì chúng ta không có sanh con để nối nghiệp. Thì như vậy là bổn phận làm con, bổn phận làm anh em, bổn phận làm dân, bổn phận làm người ở trong gia đình chúng ta đã không làm hết, phải không? Cắt đứt hết. Thì như vậy quý vị sẽ làm gì, muốn làm cái gì? Cạo đầu, nghĩa là bỏ hết làng xóm, cạo đầu theo thầy để học đạo. Thì như vậy tức là quý vị không muốn làm tất cả cái gì theo sự nghiệp của thế gian. Nghĩa là quý vị muốn sao? Muốn làm cái gì siêu xuất thế gian, phải không? Cao cả hơn trên. Nhưng mà sao? Đây thì tôi giảng thêm. Nhưng mà cạo tóc vào chùa ở, bỏ cha mẹ, cắt đứt cái tình thương cha mẹ, tình thương anh em ruột thịt, tình thương bạn bè, làm xóm, vô chùa lại là kết tình chị em với người này, kết tình anh em với người kia, kết tình cha mẹ với người khác. Như vậy là sao? Bỏ cái này rồi bắt cái kia, buông tay này nắm tay nọ, phải không? Như vậy xuất gia để cầu cái gì? Phải cầu cái luân hồi hay không? Bỏ cha mẹ rồi đi kết tình cha mẹ, rồi bỏ cha mẹ ruột thịt đi kết tình cha mẹ với những người thí chủ. Thì như vậy có nghĩa là sao? Thực là bội bạc với cái ý nguyện xuất gia của mình, phản bội với cái lý cao siêu giải thoát của mình, mà vào chùa rồi làm những cái trở thành là thế tục, bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh bỏ em, cắt đứt hết, vô chùa lại kiếm đứa nhỏ